Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hôm nay cái kinh này được nói về bậc hữu học và vô học. Lúc bây giờ Đức Phật ở giữa cái dòng họ Sakya là Thích Ca, ở tại thành Ca Tỳ La Vệ. Và nơi đây có một giảng đường được xây dựng lên. Giảng đường này xây dựng lên để có nơi á, thỉnh Đức Phật về thuyết pháp giảng kinh. Cho nên xây dựng lên cũng là để cúng dường cho Đức Phật. Và khi mà thỉnh mời Đức Phật đến để mà giống như khánh thành thì Đức Phật đến. Và khi Đức Phật đến thì là mọi thủ tục nghi thức cúng kiến gì đã được chuẩn bị sẵn hết rồi. Một vị đại diện trong dòng họ Sakya này là những vị gia chủ, người giàu có, họ đứng lên thưa với Đức Phật rằng là Ngài hãy làm những cái gì mà Ngài thấy thích hợp. Thì lúc bây giờ Đức Phật cùng các thánh chúng mới chú nguyện cho cái giảng đường. Thì sau khi chú nguyện xong rồi, Đức Phật mới thuyết pháp giảng kinh. Khi thuyết pháp thì Đức Phật mới thấy quá nửa đêm, ngày ngày cảm thấy mệt mỏi cần nằm nghỉ. Rồi Ngài mới sai Anan là thị giả của Ngài, nói rằng hãy giảng về những cái pháp tu học cho các cái bậc hữu học. Thì Anan mới thay lời Đức Phật mới giảng về cái bài kinh này. Sau khi giảng bài kinh này xong á, thì Đức Phật đã ấn khả cho A Nan rằng á, là bài thuyết pháp của A Nan này là đúng như thế. Thì á, tất cả các gia chủ bây giờ mới xin nghĩa là tín thọ lời dạy này. Đó là đại ý của các bạn, cái diễn biến của cái thời pháp ngày hôm nay. Thì trong cái nội dung cái bài pháp của Ngài A Nan á, thì giờ mặc dầu là Đức Phật bảo A Nan thay thế Ngài để nói lên cái con đường tu tập của các cái bậc hữu học, có nghĩa là người đang thực tập lời Phật dạy, nhưng Đức Phật cũng nghe, cũng ngồi đó nghe. Và sau khi nghe xong rồi Ngài cũng nói rằng đây là đúng là lời dạy của Ngài. Mặc dầu lúc bây giờ Đức Phật cùng các vị đệ tử của Ngài rất là đông, và cũng có rất nhiều người chứng quả A-la-hán. Lúc bây giờ A-nan chỉ chứng được sơ quả thôi, đó là quả dự lưu. Nhưng tại sao Đức Phật lại không bảo các vị A-la-hán kia thuyết pháp, mà lại bảo A-nan thay thế Ngài để nói lên bài kinh này? A-nan là người học rộng nghe nhiều, có trí nhớ dài, thì Đức Phật cũng kêu A Nan nói bài pháp ngày hôm nay để có thể để Ngài chứng kiến, để xác nhận rằng cái sự hiểu biết của A Nan á, mặc dù A Nan chưa chứng quả La Hán, nhưng mà sự nhớ hiểu của A Nan á cũng có thể lặp lại đúng như lời Phật dạy, để sau này á, khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, A Nan sẽ là người thay thế Đức Phật để trùng tuyên lại lời Phật dạy. Thì có thể Đức Phật cũng an tâm rằng A Nan nói lặp lại những lời Phật dạy một cách chính xác. Thì như vậy bài pháp hôm nay là chú trọng đến những người cư sĩ tại gia. Đức Phật đã thuyết bài pháp, kêu A Nan thuyết bài pháp này. Thì chúng ta thấy rằng con đường tu tập này là con đường của người cư sĩ hay là của người tu sĩ. Thì quý vị thấy rằng lời dạy của Đức Phật không có phân biệt cho ai cả, mà về cư sĩ hay là tu sĩ gì thì Ngài cũng thuyết con đường giải thoát giác ngộ mà thôi. Thì giờ chúng ta sẽ đi sâu vào nội dung để biết rằng cái con đường của bậc hữu học là con đường tu tập như thế nào. Thì có 6 giai đoạn để tác thành một bậc hữu học. Hữu học là như tất cả chúng ta đây, là những người con Phật sau khi thọ tam quy và ngũ giới. Còn những vị xuất gia thì cũng thọ tam quy, thực hành những cái giới luật thọ trì. Điều đó là những người đệ tử xuất gia và tại gia. Thì những người xuất gia và tại gia đều là những người đang trên con đường tu tập, thì được gọi là bậc hữu học. Khi chứng quả rồi á thì được gọi là bậc vô học. Vô học có nghĩa là không còn cần phải học nữa. Chứ không phải vô học ở đây là thất học hay là người họ vô giáo dục theo kiểu như người thế gian thường hay nói. Mà đây bậc vô học là cái bậc là những người đã không còn cần phải học nữa. Tức là đã thành tựu cái sự học. Thì điều để tác thành một bậc hữu học thì người thứ nhất là phải thành tựu giới hạnh. Thì ai cũng có giới hết, cư sĩ thì có 5 giới và có 8 giới. Còn xuất gia là có 10 giới và có thêm cái giới gọi là giới cụ túc, giới của các vị tỳ kheo và tỳ kheo ni. Giới của ai phải thành tựu? Ví dụ như cư sĩ có 5 giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Thì phải thành tựu các giới này. Đừng có khinh thường là 5 giới này dễ quá, tu cái gì cao hơn vậy. Sự thật ra cao hay không cao hay là không cao là do mình tu tập. Giới là như thế, tưởng cảm thấy như là nó rất là thường, nhưng mà khi thực hành á, nó là một pháp rất là cao siêu. Và giới luật này đưa con người thoát khỏi thế gian và đi vào trong quỹ đạo siêu thế của chư Phật. Ví dụ như hàng ngày này quý vị tu cái gì đó, hàng ngày chúng ta tu, chúng ta sáng là từ sáng tới chiều, giới sắc sanh có phạm không? À, hôm nay có giết thác sinh linh nào không? Đó, rồi sinh mạng này được nuôi dưỡng bằng cái thức ăn gì? Có phải là thức ăn là sinh mạng của thú vật không? Hôm nay chúng ta ăn bao nhiêu là sinh mạng của thú vật? Đó, không tự giết, ngà xuống người khác giết. Đó, mỗi ngày chúng ta tự xét lấy mình như thế. Rồi vấn đề trộm cắp, ta có làm lấy vật của người khác hay không? Cái tính cách lường gạt, tính cách nó là lấy sau lưng, lấy những cái của mà không ai cho mình cũng lấy, hay là lượm của rơi cũng là một cái là lấy của không cho. Người ta làm rơi chứ người ta đâu có cho mình. Ta làm rơi người ta đang tìm kiếm mà. Ai đánh rơi cái gì quý giá cũng muốn kiếm lại cái món đó. Nhưng nếu mà ta lượm đi á thì người kia phải bị mất. Bị mất thì sự đau khổ sẽ khởi lên. Mà tại sao lại cái vị ấy lại lượm của rơi, không phải của mình mà cũng cứ lấy? Thì như vậy cũng khởi chút lòng tham trong đó. Mặc dầu người ta đánh rơi là người ta vô tình ta đánh rơi, mình sẽ thấy rồi mình có lấy những cái gì mà người ta không cho hay không. Bữa nay thằng lòng tham có khởi chỗ nào không? Ăn uống có giành dịch gì của ai không? Người ta không cho mà mình buồn phiền khởi lên á, có nghĩa là lòng tham khởi và sân cũng khởi luôn. Suy nghĩ thử coi hằng ngày mình có làm lỗi đó hay không. Rồi với tà hạnh, nghĩa là mình có tình cảm riêng tư với ai hay không? Ngoài cái việc vợ chồng gia đình, còn mình có làm tổn thương đến tình cảm người khác hay không? Nếu thứ tư là không có vọng ngữ thì mình coi mình có vọng ngữ không, có nói láo không, ngày nay có nói láo gì không. ngày nào đó, cái lời nói mình có nói đâm thọc không, lời nói của mình có nói dữ dằn làm cho người khác buồn phiền không, lời nói của mình có nguyền rủa người khác không, lời nói của mình có làm bà tám hay không, nhiều chuyện thì mình sẽ thấy thôi, mình không có gì hết là mình mừng. Và ngày hôm đó mình thành tựu được giới, rồi ngày sau mình cũng làm như thế. Rồi giới thứ năm là không uống rượu, không có hút sách. À, hôm nay mình có bớt uống rượu không, hay mình có uống rượu không, mình có hút sách hút thuốc hay không, thì suy nghĩ mình không có mình mực. Rồi mình cố gắng duy trì những cái mà mình không có đó, không có lầm lỗi đó, cố gắng duy trì ngày nào cũng thế, thì càng ngày mình càng trở nên nó thuần thục ở trong cái giới luật của Đức Phật. Mình cảm thấy á, giữ giới mà như là không có giữ gì cả, bởi vì mình đâu có phạm đâu, mà mình đâu có thói quen của những cái lỗi lầm này đâu. Cho nên dầu có nói giữ giới như sự thật không có giữ gì hết, nhưng mà giữ rất là đầy đủ, giữ rất là hoàn thiện. Dù như một người nhỏ lớn chưa bao giờ uống rượu, thì cái giới là không uống rượu thì bình thường. Đối với cái người mà không có uống rượu á, thì giới uống rượu là chuyện bình thường, không có sợ hãi, không có lo âu gì về vấn đề là giới uống rượu hay giới hút thuốc lá chẳng hạn, là hoàn toàn là không có. Cho nên á, giữ mà không giữ gì hết mới thật sự là giữ giới, là như thế. Còn mình nói mình cố gắng mình giữ có nghĩa là mình có uống mà bây giờ mình ráng mình dàn lại, thì đó là còn đang giữ. Còn khi mà không còn cần phải giữ nữa, có nghĩa là hoàn toàn không còn nghiện rượu nữa, không còn muốn uống rượu nữa, thì đó là cái người đã không còn cần gì phải giữ giới nữa, thật sự mới là giữ giới hoàn thiện, thành tựu sự giữ giới. Đó, mỗi ngày cứ xét thấy mình như thế. Cái phương tiện tu á, Đức Phật dạy á, rất là thiết thực, mà cái người con Phật á, người Phật tử á, không hiểu cái tiềm tòi ở đâu xa xôi, trong cái hiện tại cuộc sống của mình thôi. Và khi mà người giữ giới á, thì đầy đủ oai nghi chánh hạnh, nghĩa là giới sắc sanh là mình không, mình giữ á, thì không có làm tổn hại chúng sinh khác hay là những người chung quanh, không có sự tổn hại. Thì như vậy á, là oai nghi chánh hạnh đức hạnh của người đó nó bộc lộ ra bên ngoài, làm cho người đó có cái hạnh đức rất là tốt. Và người này thấy được những cái lỗi nhỏ nhặt, thấy cái kết quả của nó, hãy có nhân thì có quả, và thấy những cái lỗi lầm đó cũng là những cái lỗi lầm tạo nên cái con người chưa hoàn thiện được, cho nên nó cũng là một cái chướng ngại trong con đường tu tập. Vì này cố gắng nhìn nó và thực hành những lời Phật dạy, cố gắng trừ ra, bớt ra, bớt những cái lỗi lầm. Thứ hai là hộ trì các căn, cái này rất là quan trọng. Con người sống trên cuộc đời này là sự hoạt động của sáu căn: mắt, lỗ tai, lỗ mũi, miệng, toàn thân và ý. Cái ý là cái tâm, đó là sự hoạt động của sáu căn này á, là sự sống của con người. Mà sự hoạt động này là sự hoạt động của sự tiếp xúc với các cảnh trần bên ngoài. Con mắt nhìn thấy sắc, lỗ tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm và ý nhận thức, luôn luôn có sự tiếp xúc như thế. Chứ khi mà tiếp xúc như vậy á, thì cái vị này phải hộ trì. Hộ trì có nghĩa là phòng hộ, và trì là giữ, giữ gìn phòng hộ nó, theo dõi nó liên tục, coi khi mà các cái căn á, các giác quan tiếp xúc với các cảnh trần bên ngoài, coi nó có tham khởi không, có cái ác bất thiện pháp trong tâm mình khởi lên hay không, có nghĩa là tham sân và si có khởi hay không, ưu phiền có khỏi hay không, vui buồn có khỏi hay không, ưa thích ghét bỏ có khỏi lên không. Khi mà thấy có sự khởi lên như vậy thì vị này phải tìm hiểu cái nguyên nhân nào mà tham sân si hoặc các cái phiền não khác khởi lên, tìm hiểu nguyên nhân đó và chế ngự cái nguyên nhân đó. Đó là sự thực hành hộ trì nhãn căn hay là hộ trì nhĩ căn, thiệt căn, tỷ căn, thân căn và ý căn. Khi tiếp xúc thì phải theo dõi coi chừng coi có sự nhiễm mộ trong tâm khởi lên hay không. Ví dụ mắt thấy sắc, rồi coi ưa thích có khởi không. Ưa thích khởi là có nghĩa là ham muốn khởi đó. Rồi á, sân si có khởi không, sự ghét bỏ có khởi không. Sự ghét bỏ có nghĩa là sân à, rồi á, ganh ghét tật đố có khởi không, ham muốn có khởi không. Thì khi nào mà có khởi thì chúng ta tìm hiểu nguyên nhân nào nguyên nhân nào mà tham sân phiền não nó khởi lên thì chế ngự nguyên nhân đó. Ví dụ như mắt thấy sắc, thấy sắc đẹp cho nên tâm tham khởi. Do đâu mà tâm tham này khởi lên? Do con mắt thấy sắc. Thì bây giờ mình phải chế ngự nó bằng cách là đừng nhìn nữa. Tại vì mình nhìn vô tham mình khởi, đồng tham khởi lên. Do đó phải dập tắt cái nguyên nhân đó, phải chế ngự cái nguyên nhân đó bằng cách là đừng nhìn nữa. Nghe ai chửi mình khó chịu quá, sân mình khởi lên. Thì nguyên nhân nào là sao tâm sân khởi? Là bởi vì cái lỗ tai mình nghe mình chịu không nổi. Thì phải làm sao đừng nghe nữa bằng cách là đi chỗ khác, đừng nghe nữa. Chứ không phải là lợi bịt miệng người kia lại, không phải như thế. Mà các cái căn chúng ta khi tiếp xúc với âm thanh của người kia đang nói á, thì phiền não khởi lên. Thì chúng ta biết rằng do gì mình nghe cho nên á, phiền não mình khởi. Thôi bây giờ mình đừng nghe nữa, cho cái lỗ tai nè, cái giác quan của mình á, không tiếp xúc với cái mà khó nghe nó nữa, thì nó sẽ không khởi lên sân. Cho nên chế ngự là chế ngự như thế, chứ không phải là biểu cho mọi người đừng có làm gì đối với mình hết á. Đừng có chửi mình, đừng có mắng mình, đừng có bài biện gì ra trước mắt mình hết. Mà mình hãy chế ngự các cái giác quan của mình. Sự kiện, mọi sự vật, hoàn cảnh chung quanh nó là như thế, không thể nào khác hơn. Chúng ta có thể thay đổi cái sự tiếp xúc của mình mà thôi. Thì đó là sự hộ trì các căn. Khi mà nhìn thấy các cái cảnh trần bên ngoài thì cố gắng đừng có nắm giữ tướng chung, cũng đừng có nắm giữ tướng riêng. Tướng chung ví dụ như đây là giọng nói của người nam, kia là giọng nói của người nữ, hay là đây là hình sắc của một lớp học. Hình sắc của một lớp học là gồm có bàn ghế lớp học, đèn đuốc, học sinh, sinh viên ngồi tại đây. Đó là tướng chung. Và tướng riêng này, cái ông này này mập, ốm, hình sắc đẹp, xấu, đó là tướng riêng. Cách cư xử xấu, tốt, mình phê bình, đánh giá, nhận thức, rồi chấp giữ vào cái tướng chung, tướng riêng. À, lớp học này đẹp hơn cái lớp học bên kia, lớp học đây tệ hơn lớp học bên kia, à, lớp học giờ nó nhạt nhẽo, khó chịu lắm. Mình có những cái tướng chung tướng riêng mình nắm giữ á, thì á, cái cảm xúc sẽ khởi, cảm xúc thương ghét tham ưu nó khởi lên. Nên là không có dính mắt gì hết, lớp học là lớp học vậy thôi. À, cho nên á, nếu mà như thế á, đó là người tu. Còn á, xã hội bên ngoài á, là người con người sống á, tiêu hao á, về con mắt rất là nhiều. Vì con mắt mà phải làm lũ cực khổ ngày đi. Ví dụ như ở cái nhà thì nhà phải càng ngày càng đẹp hơn, càng tiện nghi hơn, rồi càng là màu mè sáng sủa hơn. Năm nay sơn màu này, mai mốt thích cái màu kia là phải quét lại, phải sơn lại cái màu khác. Năm nay xài cái máy giặt này không tiện nghi thì sang năm phải là mua cái máy giặt xịn hơn. Xe hơi phải đổi đời liên tục. Còn đi xe là để là cái phương tiện di chuyển mà thôi, nhưng mà không thể như thế. Xe đó là phải có tiền là phải thay đổi nó theo đời. Thậm chí cái điện thoại là để mà thông tin với nhau mà cũng phải thay nữa. 5 triệu rồi lên tới 10 triệu rồi giờ tới đến 20 triệu, 30 triệu. Nhìn thấy nó là mình không thích là phải đổi. Chứ không phải là nó không xài được. Quần áo cũng thế. Nó phải thay đổi màu sắc kiểu cách liên tục, mặc dù cái áo nó chưa rách, cái áo nó vẫn còn nguyên có thể mặc được mà không thích, không họ không chịu nữa. Nó cho nên á, chúng ta tiêu thụ á tốn kém rất nhiều về con mắt. Còn người tu là phải hoàn toàn là chế ngự. Sao cũng được, giờ màu có màu một à. Quần áo cũng có kiểu một thôi. Ở thì chỗ nào cũng được. Ở chùa là có miếng có mái che là tránh nắng tránh mưa tránh gió là đủ rồi. Vậy. Còn ở ngoài là phải đủ thứ chuyện. Cho nên cái giác quan khó mà hậu trì. Tu là phải biết tiết chế hậu trì nó lại, chứ không phải thôi là nó chạy theo đó nó khổ lắm. Chạy theo là đúng là có nghĩa là chạy theo trần cảnh, mà chạy theo trần cảnh có nghĩa là chạy theo thế gian. Chạy theo thế gian như thế làm sao rời khỏi thế gian được. Mai mốt mà Phật nói thôi để tay rước về cõi Phật cho thôi. Phật ơi, con quần áo thì rất là nhiều, nhà cửa sung túc cũng rất là nhiều, xe cổ đời mới cũng rất là nhiều, điện thoại di động con là xịn nhất cái nước Việt Nam này là làm sao đi đâu được. Coi như là bị đắm say mê hoặc trong vật chất của thế gian. Còn cái sự hộ trì các căn đây á, là để cho cái người đó không còn đắm mê trong thế gian này nữa thì mới có thể về cõi Phật được chứ. Còn đắm chìm như thế làm sao mà về cõi Phật được. Thậm chí là người tu mà Đức Phật còn bảo là đừng có giữ tiền nữa. Phải không? Không có giữ vàng bạc của quý đồ trang sức. Để mà khi chết cái buông lẻ lắm. Còn người mà có nhiều tài sản chết khó buông. Chết rồi buông còn chưa hết, chưa được nữa. Ai muốn gì đi hiện tại này á, làm sao mà chúng ta tập buông từ từ. Rồi khi chết nó mới dứt được chứ. Còn hiện tại thì không buông được, thì khi mà nhắm mắt lìa đời này cũng không thể buông được đâu. Do đó cái linh hồn hay là cái thần thức phải quay ngược trở lại đây mà thôi. Thần thức không đi được làm sao đi. Giờ mình ngồi đây mà mình chưa có bỏ cái thân này á, tức là còn sống. Mà cái ý mình không muốn đi là mình đi không được. Ví dụ như có ai rủ đi Đà Lạt chơi không? Rồi tôi không muốn đi là không đi. Chừng nào muốn mới đi được chứ. Muốn là người ta rủ là đi. Nhưng không rủ cũng tìm cách để đi. Còn đã khi mà không muốn rồi, giờ có rủ có bao luôn, đem xe tới nhà rước tôi cũng không đi nữa. Tại sao? Ý không muốn đi là không đi được. Cái tâm không muốn là không đi được. Thì khi mà từ giả cõi đời này cũng thế. Tâm không muốn đi sao đi được. Cho nên nó phải huấn luyện cái tâm trong hiện tại này á, chứ không phải đợi chết rồi á rồi nhờ người ta niệm Phật để mình vãng sanh là chắc chắn là không có rồi. Giờ mình không có muốn đi mà người ta lại năn nỉ đem xe hơi tới rước ẩm mình lên xe, mình còn không muốn đi nữa. Đi tới chỗ cũng tìm cách tìm cớ là đi về sớm, tìm cớ xuống xe để mọi người đi quay trở về. Đi tới đi không được, có đi tới nữa cũng thích nữa. Làm sao ở lâu được ở chỗ đó. Cho nên nó muốn về cõi Phật ngay bây giờ chúng ta phải huấn luyện cái tâm mình trước. Rồi khi mà Thí dụ như chết thình lình đâu có ai nói trước cái chết của mình đâu, phải không? Khi chết thình lình á thì mình hướng tâm về Phật đi luôn, thẳng về Phật luôn. Lúc đó là tâm thức của mình có thể một mình bay bổng lên trên được rồi. Tại vì còn vướng mắc cái thân này không bay được thôi. Khi mà nó không còn thân này thì rất là nhẹ nhàng rồi, thì tâm hướng về Phật là quay về với Phật liền. Rồi âm thanh cũng thế, âm thanh nó cũng là điêu đứng con người. Âm thanh nó là nhạc, nó là tivi, là máy cassette. Tivi là phải thay đổi liên tục về âm thanh, hoặc là âm thanh chỉ ca sĩ, dầu có xấu cái mấy mà ca sĩ hát hay mình cũng thích. Ca sĩ đó ở đâu là cái người hâm mộ nó có mặt ở đó chạy theo, chỉ là âm thanh thôi. Nên có nhiều khi cái vé hát lên cả triệu luôn, 1 triệu một vé cũng đi coi, giành giật với nhau mà coi, chính chỉ là âm thanh. Đó, vì vậy mà tu là sự hộ trì các giác quan. Chúng ta biết để biết cách tu tập, đừng nói rằng tôi không biết tu làm sao nữa. Vừa học rồi biết cách tu rồi, không gì nhớ cái bài này là biết cách tu rồi. Thứ ba là tiết độ trong ăn uống. Khi mà ăn uống á, phải nghĩ rằng đây là không phải là để vui đùa, không mà phải là để đam mê, không phải là để trang sức cái thân mình đẹp đẽ, mà chỉ để nuôi thân này, để nó khỏi bị tổn hại về bệnh tật mà thôi. Ví dụ như giờ nó đang đói quá, nó mệt thì nó muốn xỉu, giờ mình phải ăn nó vô thôi, giống như trị bệnh vậy thôi. Thân này nó cần thì giờ mình phải chữa nó thôi, bằng cách là cho nó ăn. Thì ăn đây là để trị bệnh đói, là để duy trì cái thân này, để cho cái thân này đừng có đau. Mình phải mang cái thân đau bệnh này á, nó sẽ hành hạ cái thân đau đớn, thì cái tâm á, nó cũng khó mà bình yên được. Do đó cái thân này phải buộc lòng phải duy trì nó bằng cách là ăn. Nhưng mà khi ăn á, là phải nhớ rằng ăn là để diệt trừ cái cảm thọ cũ. Cảm thọ cũ gọi là cảm thọ đói khát, và đừng có để cho cái cảm thọ mới khởi lên. Cảm thọ mới đây là cảm thọ của cái sự thèm khát. Ăn vô cái mai mốt nhớ thèm, nhớ thèm, không ăn thôi, ăn thèm thuồng. Món ngon vật lạ hay là món gì mình ưa mình thích, thèm, khởi thèm lên. Nghĩa là ham trong khi ăn, tham trong khi ăn, tham về cái ăn. Mà khi mà đã tham khởi lên rồi á, thì cái sân nó đi đâu luôn, chục tham được là sao nè. Thì như vậy á, khi ăn nó không có phạm lỗi, chứ không có phạm lỗi khi ăn. Có nhiều người nói là ăn vẫn còn tham, nhưng mà ăn mà với tính cách là cái tâm không có tham khởi thì không có lỗi lầm gì hết. Tới giờ ăn là phải ăn thôi, tại vì ăn là để duy trì cái thân mạng này. Ăn không có nổi nóng lên, ăn không có nổi tham lên. Cái ăn của mình không có một chúng sinh nào bị tổn hại cả. Cái ăn này là cái ăn gọi là ăn trong sạch, gọi là món ăn thanh trai. Thanh là thanh là trong sạch, trai cũng là trong sạch. Món ăn nó làm không có làm đau khổ người khác. Ví dụ như mình ăn mà có người nhìn mình nhỏ nước miếng, là nhiễu nước miếng, xin mình ăn buộc lòng phải cho, không cho họ khởi thơ sân, họ buồn, khởi sân lên thì miếng ăn nó trở nên là miếng ăn có lỗi. Tại vì miếng ăn của mình có làm cho người khác khổ đau, tâm sân khởi, tâm phiền não khởi, thì đó là miếng ăn chưa có thanh tịnh. Cho nên á, khi đang ăn á, có người xin là cho chia sẻ với họ, ít nhiều nhiều thì cũng cứ chia sẻ đó. Cho nên khi mà biết rồi á, biết rồi thì chúng ta tu tập bằng cách là ăn là để có sức khỏe tu học mà thôi. Ta không có ăn kiểu cách gì hết, ăn bình thường là đói ăn là khát uống vậy thôi, không có kiểu cách. Còn xã hội bên ngoài là ăn phải dọn lên á, thứ nhất là ăn phải ngon, phải thơm. Ngoài cái ăn ngon và thơm ra còn phải trang trí cái dĩa đó cho nó đẹp nữa, phải là màu mè bóng qua nhìn lên hấp dẫn này kia nọ thì mới ăn được nữa, chứ không phải đói là để ăn không đâu. Ăn rồi phải sắp lên kiểu cách này cách kia rồi là trang trí nó lên cái dĩa, nhìn thấy giường mùi vị có nè, mùi có vị có rồi hình sắc cũng có luôn. Thậm chí bây giờ ăn uống còn phải nhặn nhạt lên nữa, cho nó du dương lên thằng ăn nữa. À, rồi chưa kể là không khí xung quanh nữa, phải có máy lạnh ánh sáng nữa, rồi hấp dẫn như thế nào đó để bạn. Bây giờ rất là đơn giản thôi á, chứ đừng nói như mà tu chi cái cao hơn nữa. Tu mà rốt ráo cái điều này là cao chứ gì nữa, rất là bình thường nhưng mà nó rất là khó thực hiện chứ không phải đơn giản. Rồi đi tìm cầu những cái gì cao siêu mà sự thật cái nhỏ này mà không làm được. Giống như là cái người đọc thì chưa biết đọc mà đòi học tới đại học không biết làm sao. Chứ y chứ u chưa thuộc lòng làm sao mà học lên tới đại học được mà cái đòi học đại học. À, giờ có cho người đó vô đại học để ngồi trong cái lớp học đại học đó họ học được không? Cũng vậy thôi. Ở dưới này chưa có cơ bản thì lên trên nó là kiểu là trống rỗng thôi, không đạt được cái gì cả. Có nhiều vị á, vô mới thì biết chùa thôi, thọ tam quy ngũ giới cũng chưa thực hành rõ ràng tam quy ngũ giới là cái gì nữa. Đó là nó nghe người ta nói là tụng kinh đại thừa á thì rất là tốt, cái là đi chạy theo nó tụng riết, thiệt sự cơ bản mà không biết nha. Rồi rốt cuộc cũng không được gì. Ta phải học tập thì mới biết được, không học là coi như nó rỗng tuếch thôi, thì mình không thực hành được gì cả thì không có kết quả. Đó như quý vị học cái bài này giờ quý vị thực hành từ từ thì nó kết quả ngay lập tức. Còn mà không học thì không hiểu gì hết thì cũng không thực hành, không biết cái gì đâu mà thực hành. Không biết cái gì để thực hành thì suốt rồi ngày này qua tháng kia thời gian trôi qua mà không biết á thì cũng không kết quả gì cả. Cho đến khi ngài nhắm mắt mà cũng chưa có học được nữa thì cũng không kết quả gì. Thứ tư là chú tâm cảnh giác. Chú tâm cảnh giác ở đây là để cho chúng ta khi làm điều gì, đi đứng nằm ngồi nói năng ăn uống ngủ nghỉ làm việc vân vân, phải theo dõi cái hành động của mình, cử chỉ của mình. Thì đi mình biết mình đang đi, đứng biết mình đang đứng, làm biết mình đang làm, ngồi biết mình đang ngồi. Để chúng ta phải có những cái sự đi đứng nằm ngồi làm việc đó nó đúng đắn đàng hoàng, không có tổn hại cho người khác, giữ cái oai nghi của chính mình. Và mỗi khi mà đi đứng nằm ngồi nói năng ăn uống ngủ nghỉ làm việc vân vân á, là phải gột rửa cái tâm của mình nó ra khỏi tham sân hôn trầm trạo cử và nghi. Tuy nhiên là tham, còn nó khi mình làm á có tham ở khởi không, mình làm cái điều này với cái tâm tham mà tâm không có tham, làm bất cứ điều gì cũng suy xét lại để coi mình làm này với tâm tham là không tham, làm với cái tâm nhiệt tình vì Phật pháp, vì mọi người, vì muốn trao dồi cái hạnh đức của mình, mình làm điều này, làm gì lợi lạc cho nhiều người cho nên muốn làm điều này, làm này để lấy công đức cho mình, để gặt hái gì cái công quả cho mình thì mình đáng làm nhiệt tình mà làm. Thì như vậy cái tâm nó mới ra khỏi từ từ tham sân si bị bởi vì á các cái cử chỉ động niệm nó là tạo nên sự sinh hoạt của kiếp sống con người. Ở trong mọi cử chỉ hành động của mình suy nghĩ thay coi có tham sân khởi hay không. Thứ năm là thành tựu đầy đủ bảy diệu pháp. Bảy diệu pháp này là tính, tính là lòng tin, thứ hai là tàm, thứ ba là quý, thứ tư là văn, thứ năm là tấn, thứ sáu là niệm, thứ bảy là tuệ. Đó là bảy diệu pháp: tính, tàm, quý, văn, tấn, niệm, tuệ. Đó là gọi là bảy diệu pháp. Thứ nhất là tính. Tính là niềm tin đối với Đức Phật, là giới đầy đủ 10 danh hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến, Tri Minh, Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian, Giải Vô, Thượng Sĩ, Điều Ngự, Trượng Phu, Thiên Nhân, Sư Phật, Thế Tôn. Có nghĩa là tin vào sự giác ngộ của Đức Phật. Tất cả những lời dạy của Đức Phật đều phát xuất từ sự giác ngộ của Đức Phật. Ngài giác ngộ, Ngài hiểu biết, cho nên Ngài nói lên những cái lời nói này, Ngài nói lên những cái phương pháp tu học này để đạt được sự giác ngộ giống như Ngài. Đó là tính tấn. Tính là niềm tin đối với Đức Phật, hoàn toàn phải tin tưởng vào sự giác ngộ của Đức Phật. Hãy tin tưởng vào sự giác ngộ của Đức Phật thì tin tưởng vào lời dạy của Đức Phật. Thường á, Phật tử ít tin. Bạn nào nói tin với sự thật tin ít lắm. Giờ quy y Phật rồi, có nghĩa là tin Phật, nên mới theo Phật. Quy y có nghĩa là quay về nương tự. Quay về nương tự với Phật có nghĩa là tin tưởng Phật rồi. Nhưng mà niềm tin đó yếu ớt quá, tại vì không hiểu cho nên yếu thôi. Ai biểu đi lại ông, lại bà, lại đình, lại đám gì á, lại thần, lại thánh gì á, đi được hết á. Bỏ Phật đi. Tu học không phải là tu học theo lời dạy của Đức Phật, vẫn đi theo để tu, để thực hành. Mà đó không phải là lời Phật dạy, vẫn đi theo thôi. Cho nên phải có niềm tin vào sự giác ngộ của Đức Phật. Và 10 cái danh hiệu này là chúng tôi đã giải thích rồi. Cái nào mà không hiểu cái gì hỏi lại thôi. Còn là chúng ta đã học rồi, chúng ta lướt qua chỗ này nhé. 10 danh hiệu của Đức Phật: tàm. Tàm có nghĩa là xấu hổ vì thân, khẩu, ý, ác hạnh. Xấu hổ với mọi người về thân ác của mình, về cái khẩu ác của mình, về cái ý ác của mình. Xấu hổ với mọi người. Phải có lòng tự trọng, có nghĩa là phải tự biết trọng mình. Mà mình không có làm những cái điều ác về thân, ác về lời nói và ác về ý. Thì cái người mà biết tự trọng là không có làm những cái điều sai lầm về thân, về khẩu, về ý. Quý là sợ hãi. Sợ hãi cho chính bản thân mình đã hành động những hành động ác về thân, những cái lời nói ác về khẩu, những cái ý, những cái tâm ác về ý. Sợ hãi tội lỗi của mình, sợ hãi cái nhân mà mình đã tạo ra, rồi đây mình sẽ gặt hái cái quả. Cái quả đó mình phải gánh chịu đây. Sợ hãi nó mà không dám làm. Thì như vậy cái người này mới có thể tránh ác làm lành được. Nếu mà không có lòng tàm và lòng quý này á, thì người này sẽ không biết sợ hãi những cái lỗi lầm của mình. Đó là về thân, đó là về khẩu, đó là về ý. Phải biết sợ hãi với mọi, phải biết xấu hổ với mọi người và sợ hãi chính cái quả, cái nhân mà mình đã gieo để rồi mình sẽ gặt hái cái quả xấu, là tự hại lấy mình đó. Phải nhớ đến cái điều tai hại khi mình làm những cái điều ác xấu, tổn hại cho mọi người, tổn hại cho người khác, và trong đó có bản thân mình. Cho nên Đức Phật nói tàm và quý này được gọi là cái vị thần bảo hộ cho thế gian. Nếu mà mọi người đều có lòng tàm lòng quý này, không ai dám làm ác hết, không ai dám nói những cái lời nói ác hết, không ai dám khởi ý ác hết, thì đó là sự một, đó là giống như một vị thần hộ trì cho thế gian này được an ổn mà. Ai cũng có lòng tàm và lòng quý hết thì xã hội này sẽ được an ổn. Văn, văn ở đây là nghe đó, văn là nghe. Giống như bậc là ngài A Nan là đa văn, đa văn là nghe nhiều, nghe nhiều nhớ nhiều, phải nghe nhiều thì nhớ nhiều, phải nghe nhiều là biết nhiều, thì phải nghe nhiều, phải học tập, phải nghe, học tập chánh pháp của Đức Phật, học tập những cái gì, những cái pháp á, đưa đến đời sống phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Những cái pháp nào mà đưa con người đưa đến sự giải thoát, những cái pháp nào làm cho cuộc sống mình được an ổn, bớt khổ đau, những cái pháp nào liên quan đến cuộc sống thanh tịnh về thân, về khẩu, về ý, thì pháp đó nên học tập, nên đọc tụng hàng ngày, nên suy tư những cái pháp đó và thể nhập cái pháp đó bằng cái sự suy nghĩ sáng suốt của mình. Đó gọi là văn. Văn là nghe, không phải nghe để đó, nhưng mà ít nhất nghe là cũng phải biết, cũng phải nhớ một chút. Nhưng mà cái mục đích của sự nghe á, ở đây á, là Đức Phật dạy là phải nghe rồi suy nghĩ, và những cái gì đáng nghe cần nghe, chứ không phải cái gì cũng nghe. Nghe những cái pháp mà có liên quan đến cuộc sống thanh tịnh, cuộc sống trong sạch về thân, về khẩu, về ý, thì những cái pháp đó nó nên hành trì đọc tụng hàng ngày, rồi suy tư những cái pháp ấy, rồi thể nhập cái pháp ấy, có nghe lúc nào cũng nhớ, hãy nói ra là biết nói. Giờ tu không sao, nói tranh chấp luôn. Ít nhất là như thế. Cho nên ở đây nên suy nghĩ lại. Có nhiều người nghĩ tu là không cần học, đó là sai. Tu phải học, không học, không có học thế học nữa, mà phải học, học về nội học nè, học học kinh điển, phải đi học chứ không học sao biết được. Giờ thế học mình không học nữa, nhưng mà phải học kinh điển đời Phật dạy, phải đi học thì mới biết được, chứ không học sao biết. Cho nên ở trong kinh Pháp Hoa, Pháp Cú có nói vậy, chỉ cần học một câu chánh pháp thôi, vừa học xong tâm được bình an, còn hơn là cả muôn ngàn những sách vở vô dụng. Đọc nhiều sách mà không có lợi ích gì hết thì uổng. Nó kinh Pháp Cú câu 102. Thì như vậy chúng ta nên suy nghĩ lại cách đọc tụng kinh điển hàng ngày của mình, đọc những cái kinh gì mà có lợi ích cho sự tu tập, đọc cái kinh gì mà để nhớ đến, để chúng ta thuộc lòng, là nhớ đến để thể nhập, để suy tư suy nghĩ, để thực hành. Còn những cái kinh gì mà, những cái kinh mà gọi là kinh với sự thật, không phải kinh thì không nên đọc. Chứ đọc mà thuộc rồi không hiểu gì hết, rồi cũng không thực hành được, thì rất là uổng phí thời gian. Nếu quý vị suy nghĩ lại cái chuyện đọc tụng của mình, cho nên nó nên tụng kinh có nghĩa. Nên tụng kinh nào có nghĩa, khi đọc rồi hiểu liền và có thể thực hành được liền, có thể khi suy tư đến tâm an lạc, thì những kinh đó nên tụng đọc. Tấn, tấn này là tinh cần, tinh tấn. tinh tấn của Đức Phật dạy rồi á, để nói là tinh tấn là phải hiểu, tinh tấn là loại bỏ những cái điều ác chưa làm, loại bỏ những điều ác đã làm, thực hành cái điều thiện chưa làm, và thực hành những điều thiện đã làm thì làm thêm nữa. Đó là sự tinh tấn trong giáo pháp của Đức Phật. Thì những cái điều gì là những điều ác? Những cái điều ác đó là những cái điều ác đó, được làm qua thân, khẩu và ý. Cái gì mà làm đó, qua thân, khẩu, ý mà ác đó, đưa đến tổn hại cho mình, tổn hại cho người, thì những điều đó nếu mà chưa làm thì đừng nên làm nữa. Còn nếu mà đã lỡ làm thì ngày hôm nay biết được rồi, chấm dứt ngay. Đó là tinh tấn. Còn suy nghĩ những điều thiện, những điều thiện nào đã làm rồi thì phát triển nó lên nữa. Những điều thiện mà chưa làm, muốn làm thì làm đi. Đó là sự tinh tấn. Thì ở đây cái điều này giờ là điều ác, cái gì là điều thiện? Điều ác về thân là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Điều ác về lời là nói láo, nói đâm thọc, nói lời ác ngữ, nguyền rủa, mắng chửi người khác, nói những lời vô ích. Những điều ác về ý đó là những cái điều tham sân và tà kiến. Đó, những cái tâm ý mà khởi lên mà có tham, có sân, có hiểu sai lầm thì cố gắng khai trừ nó ra. Còn những điều thiện là những cái điều không có sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm về thân. Chẳng những không sát sanh mà còn giúp đỡ người khác nữa, làm những hành động từ bi bố thí, giúp đỡ, nhân rộng cái điều tốt lên, nói những cái lời nói hiền hòa, dễ thương, dễ nghe, đi vào lòng người, làm cho mọi người có an lạc và hạnh phúc. Tâm phải không có tham, không có sân, không có si. Đó là những điều thiện. Và nếu mà chưa có thực hành thì ráng phát triển nó lên. Còn nếu mà đã thực hành rồi thì làm thêm nữa, cho đến ngày thành tựu viên mãn. Cái điều thiện nó hoàn toàn thành viên mãn. Tuy nhiên là đã làm ra là thân, khẩu, ý hoàn toàn thiện lành. Không bao giờ có một cái điều ác khởi lên. Điều đó là tinh tấn. Niệm mới là nhớ. Mà cái gì nên nhớ? Hằng ngày chúng ta đều nhớ hết á. Ai cũng có cái đầu óc suy tư, suy nghĩ á. Không nhớ này, không nhớ kia, nhớ kia, nhớ nọ, phải không? Lúc nào cũng nhớ đó. Cũng là có cái gì để nhớ, để suy nghĩ. Thì chúng ta nên hướng cái tâm nhớ đến những cái điều nhớ á, đưa đến trí tuệ tuyệt vời. Những cái điều nhớ mà đưa đến trí tuệ á, là những cái điều nhớ như thế nào? Những điều nhớ về thân, về tâm, về thọ, về các pháp. Về thân á, là chúng ta nhớ là thân này là sống bằng từng hơi thở. Thân này á, là do tứ đại tạo thành. Thân này nó phải sinh hoạt qua đi đứng nằm ngồi, nói năng ăn uống, ngủ nghỉ làm việc, vân vân. Mọi thứ nó đều thay đổi vô thường, thay đổi liên tục, cho nó mang tính vô thường. Rồi cái thân này một ngày nào đó thì do nó tứ đại tạo thành, cho nên nó một ngày nào đó thân này sẽ trả lại cho tứ đại đất nước lửa gió. Nghĩ như vậy á thì tham và sân sẽ không có hiện khởi, sẽ loại bỏ được tham và sân. Tham về cái thân này và sân hận về cái thân này. Sân là nhiều khi tự động mình ghét cái thân này, hay là mình ai đụng chạm đến thân này mình nổi sân với người kia. Còn tham á thì cũng vậy, vì binh vực cái thân này cho nên tham cho cái thân này, nói sân với người khác. tham sân á, từ đây nếu mà hiểu được á thì thôi, có không có gì cũng được. Ôi tôi có chai nước này á, rồi đáng lẽ tôi uống, nhưng mà thôi ai xin cho luôn, nó khỏe luôn à. Thân thì nó vô thường, mình sẵn lòng mở rộng lòng mình ra hết, quảng đại bao dung độ lượng tha thứ gì, tất cả những cái tâm tốt nó sẽ hiện khởi. Nếu chúng ta hiểu cuộc đời là vô thường, hiểu thân này là mỏng manh, sống hôm nay chết ngày mai, đó là sự niệm cần phải nhớ. Cái niệm đó là niệm những cái điều đó cần phải luôn luôn nhớ tưởng, và nhớ nhiều lần chứ không phải nhớ một chút rồi thôi, rồi làm gì cứ quên luôn, không nhớ nữa. Lâu lâu ngồi thiền lại mới nhớ lại, rồi mới đầu bắt đầu nhớ. Thì mỗi một tuần lễ nhớ được có 5 phút đó, thì nó là không nhớ được, mà phải lúc nào cũng nhớ, và nhớ đi nhớ lại, nhớ nhiều lần để lúc nào á chúng ta cũng biết được điều này cả. Tất nhiên là những cái điều mà Đức Phật dạy để chúng ta cần phải nhớ nghĩ. Người con Phật khi xuất gia rồi á, muốn được giải thoát giác ngộ phải phải luôn luôn nhớ điều này nè. Đây là sự quán chiếu để cho trí tuệ phát sinh. Vì trí tuệ là gì? Trí tuệ là sự hiểu biết mọi sự vật trên thế gian này một cách như thật, được gọi là trí tuệ. Thì quán sát cái thân này để thấy, để có một trí tuệ hiểu biết rõ về thân này một cách rõ ràng, đúng như bản chất của nó. Thì đó là để phát sinh trí tuệ, để một ngày nào đó khi nghĩ đến thân là chúng ta hiểu rõ được bản chất của nó. Thì khi mà hiểu rõ được bản chất của nó rồi á, thì không còn chấp thủ đối với thân này nữa. Không còn chấp thủ thì tham sân sẽ không khởi. Thì đó gọi được gọi là trí tuệ. Còn cái người cũng biết thân này là vô thường, nhưng mà ai đụng nó không được ạ, thì như vậy thật sự có trí tuệ không? Cũng như cũng biết vậy đó, nhưng mà không có thực hành, không suy tư gì hết. Cho nên đó được gọi là kiến thức. Kiến thức thì biết hết đó, nhưng mà không thực hành gì hết, không trở nên trí tuệ được. Niệm là tuệ, tuệ đây là trí tuệ. Trí tuệ đây được hiểu là phải hiểu được về sự sanh diệt của các pháp. Tất cả các pháp phải có sanh thì có diệt. Cái thân này có sanh ra thì dĩ nhiên có diệt đi. Cái diệt đi qua cái quá trình quán chiếu cái niệm ở bên trên á, thân này là do bằng từng sống, bằng từng hơi thở, rồi phải ăn uống, rồi ăn uống là do tứ đại tạo thành, cho nên nó sẽ hoại diệt một ngày nào đó, nó chết đi. Thì cái quá trình đó, quá trình từ sanh cho đến diệt á, là cái quá trình về niệm. Chúng ta nhớ, mặc dù chúng ta hiện hữu, nhưng mà phải nhớ rằng hãy sanh ra là diệt đi. Phải có một ngày nào đó chúng ta sanh ra có mặt trên cuộc đời này, thì một thời gian nào đó ta sẽ hoại diệt. Bất cứ trên thế gian này cái gì phải có sinh thì có diệt, phải nhớ luôn luôn như vậy. Để rồi á, có cũng được, không có cũng được. Có rồi nó cũng sẽ diệt thôi, không có thì khỏi sanh khỏi diệt. Thì như vậy tâm rất là bình an, bình thản an nhiên tự tại. Có thì biết là có, nhưng mà biết chắc rằng nó sẽ hoại diệt, biết chắc rằng nó sẽ mất đi, chắc sẽ nó sẽ không còn nữa. Thì tâm chúng ta không chấp mắt. Còn không có, không có thì khỏi sinh khỏi diệt. Cho nên đó, cái trí tuệ như vậy thì cái tâm sẽ không chấp thủ. Thì như vậy á, mới có thể lìa bỏ sự khổ đau. Ông chấp thủ thì hết khổ, tại vì chấp cho nên khổ thôi, giờ hết chấp là hết khổ. Đó là thành tựu bảy cái diệu pháp, nghĩa là phương cái bảy cái pháp này nó huyền diệu, làm cho con người hết khổ đau, từ cái sự khổ đau chuyển thành hạnh phúc, đó là sự huyền diệu. Từ một cái người ác trở nên người thiện lành, đó là sự huyền diệu. Từ một người vô minh không có trí tuệ trở nên người có trí tuệ hiểu biết, đó là sự huyền diệu. Cho nên bảy pháp này được gọi là diệu pháp. Thứ sáu á, để tác thành cái điều thứ sáu để tác thành bậc hữu học, đó là hiện tại lạc trú. Có nghĩa là phải chứng đắc hiện tại lạc trú, có nghĩa là trú trong sự an lạc, trong hiện tại mà được an lạc. Mà muốn được trú trong sự an lạc này á, thì phải thiền định mà thôi. Chỉ có thiền định mới có sự an lạc này. Thì cái sự an lạc này thuộc về cái tâm tối thượng. Cái tâm nó vượt thoát khỏi thế gian. Cái tâm của cái sự không ham muốn mà nó sẽ có an lạc. Chứ không phải thỏa mãn mãn sự ham muốn. Ví dụ như mình muốn xe, có xe cái mình cảm thấy an lạc vô cùng. Cái an lạc đó là cái an lạc của cái vô thường. An lạc nó của thế gian, an lạc của gọi là dục lạc. Còn cái lạc này là cái sự không ham muốn gì hết, chúng ta cảm thấy vô cùng an lạc. Sự an lạc này là cái sự an lạc của sự không ham muốn. Thì sự an lạc này mới thật sự là an lạc. Còn cái sự an lạc mà do có thì ta sung sướng. Dù như có nhà cửa sung sướng, nhưng mà không có nhà cửa thì không còn sung sướng nữa. Thì cái sự sung sướng đó, nó được nương tựa vào một cái vật thể nào đó hay một cái điều gì đó mà cái hạnh phúc nó mới khởi. Thì như vậy hạnh phúc nó vô thường, nhà cửa nó vô thường thì cái hạnh phúc nó cũng vô thường. Thì như vậy cái hạnh phúc này là hạnh phúc của sự vô thường đó, thì hạnh phúc đó là chứa đựng khổ đau. Nó là hạnh phúc như sự thật, hạnh phúc có chút xíu rồi bắt đầu khổ ngay lập tức. Ví dụ như có được cái nhà mừng lắm, dọn về nhà mới ở mừng lắm, sau đó bắt đầu lo. À, không biết đây nhà này không biết nữa, con cái nó súng nó ở rồi, nó áp nhau, nó chia, nó giành với nhau, bắt đầu là khổ từ từ rồi đó. Rồi ở 5-10 năm sau cái nhà dột chỗ này dột cái kia, bắt đầu lo nữa, tiếp tục nữa. Đó là có của cải rồi là con cái mình nó tính tới chuyện mình chết, không biết chia cho nó ai. À, bây giờ làm gì chút trước đi, nó lại giữ gìn á, bảo tồn nó cũng đủ khổ. Nên hạnh phúc rất là ít, nhưng mà tại vì cái tính vô thường của mọi sự vật trên thế gian, cho nên nó đưa con người đến khổ đâu. Có rồi nó gì nó vô thường, cho nên là dính mắc vào trong đó là khổ ngay, vì nó mang cái tính vô thường. Nên nó phải chứng, cái người phải chứng được bốn thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, chứng một cách đó, dễ dàng, không có khó khăn. Thì có nghĩa là thuần thục để ngồi thiền là thiền ngay lập tức, chứ không phải thiền phải cố gắng lắm, thiền phóng tâm, tâm nó không phóng ra, mới thôi nó phóng tùm lum tà lạ, thì cái đó là còn phí sức vô cùng, phải dụng công hết mực. Còn này vô thiền là thiền ngay lập tức, không có nghĩ gì hết, chứ là an trú trong thiền liền, đó là tâm nó thuần thục trong thiền. Thì như vậy á mới có thể tiến lên nữa, chứ tới đây mới có thiền, mới có định thôi. À, sáu bước này mới có giới và định rồi thôi. Đó được gọi là bậc hữu học. Giờ muốn tiến lên bậc vô học nè, tới đây mới có thành tựu giới và định. Thành tựu giới và định có nghĩa là đang thực hành các phương pháp. Tuệ mới sự thật là kết quả. Để thực hành được tới đây rồi thì phải tiến lên nữa, đến một cái chỗ mà thuần thục, cái tâm an trú trong thiền định cách nhẹ nhàng vững chãi, thì bắt đầu á cái tâm nó hướng về ba minh. Ba minh nó là túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh. Túc mạng minh là nhớ đến nhiều đời sống quá khứ của chính mình với các nét đại cương và chi tiết. Nhớ rất là rõ mình sanh ra ở chỗ này, mình sanh ra ở chỗ kia, cha mẹ mình là như thế nào, kiếp sống mình giàu hay là mình nghèo, hay là bất hạnh hay là may mắn, hay là có phước hay không phước, giàu có hay là nghèo khổ, sen hèn gì, mình biết rõ cái kiếp sống quá khứ của mình. Kiếp này nghèo nhưng mà kiếp sau giàu, kiếp tới nữa là nghèo, kiếp tới nữa là giàu, rồi kiếp tới nữa giàu hơn, kiếp tới nữa là giàu nhất. Thí dụ như thế, mình thấy rất là rõ từng kiếp sống quá khứ của chính mình. Có nghĩa là thấy được nhân quả của chính mình. Kiếp này nghèo, lý do gì nghèo? Vì kiếp trước làm cái gì đó nên kiếp này nghèo. Rồi kiếp tới nữa nó giàu, vì kiếp này làm cái gì nên kiếp tới giàu. Ví dụ như vậy. Thì á, thấy rõ được nhân quả của chính mình, cái vòng luân hồi sanh tử của chính mình, gọi là túc mạng minh, thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh hay là gọi là sanh tử trí, nghĩa là thấy được rõ ràng, rõ ràng á, sự sanh sự diệt của mọi người xung quanh, mọi chúng sinh trên thế gian này đều do hạnh nghiệp của họ. Kẻ cao sang, người thấp kém, kẻ giàu, kẻ nghèo, sang hèn gì á, hay là đẹp đẽ hay thô xấu, hay là bất hạnh hay là hữu hạnh, đều là do hạnh nghiệp của từng người. Sở dĩ anh nghèo là tại vì kiếp trước anh làm cái gì đó, hay là anh làm những hạnh nghiệp xấu. Sở dĩ cái anh này giàu là tại vì anh này làm những hạnh nghiệp này tốt, cho nên là anh đưa đến cái quả tốt hôm nay. Thấy rõ ràng được như thế thì đó được gọi là thấy được nhân quả của mọi người. Lậu tận minh, nhờ với trí tuệ đạt được ở trong thiền định á, sự quán chiếu á, về thân thấy rõ được tất cả các pháp trên thế gian này, cho nên cái tâm á, nó hướng tâm nó thoát khỏi mọi sự chấp thuộc, do đó phiền não được đoạn tận. Mà đoạn tận này là do trí tuệ hiểu biết mà đoạn tận, hiểu rất rõ mọi thứ cho nên đoạn tận được mọi phiền não tham sân. Biết rõ được thân này là vô thường, sống bằng từng hơi thở, sinh diệt, phải có sống, có sinh ra, có chết đi, mọi thứ trên thế gian này đều cùng một bản chất như thế, thì á, cái tâm thoát khỏi tham sân và si, thì á, thoát khỏi được mọi cái sự trói buộc trong cái thế gian này, mọi cái sợi dây á, mà nó ràng buộc con người tái sanh trong cõi này á, đều được cắt đứt, tức là tham sân. Thế còn tham là còn dính mắc, còn sân là còn dính mắc, còn dính mắc là còn trói buộc, thì làm sao đi đâu được. Còn khi lúc bấy giờ người này đã thoát khỏi được mọi sự ràng buộc trên cuộc đời này, và vị này đã chứng được vô lậu tâm giải thoát và tuệ giải thoát, cái tâm không còn phiền não lậu hoặc, và trí tuệ giải thoát đã khởi sinh, đã thành tựu. Giải thoát với trí tuệ, có sự hiểu biết cho nên giải thoát ra khỏi các cái phiền não, sự chấp mắc, và giải thoát ra khỏi sự khổ đau mà nhờ trí tuệ, cho nên gọi là được gọi là tuệ giải thoát. Thì tới đây á, là bậc hữu học đã thành tựu được cái mục đích tu học của mình. Từ cái bậc hữu học sẽ trở thành bậc vô học, có nghĩa là thành tựu được mục đích tu học. Và cái bậc trong cái quá trình mà đang học á, đang tu học gọi là bậc hữu học á, mà đang thực hành chánh pháp của Đức Phật á, thì được gọi là hạnh đức. Hạnh cái là hành động á, những cái phương pháp thực hành, thực hành gọi là hạnh đức. Những cái phương pháp thực hành đưa đến đời sống đạo đức gọi là hạnh đức. Mà khi mà đạt được kết quả rồi á, thì gọi là trí đức. Đó là bậc hữu học được gọi là bậc trí đức. Còn bậc vô học được gọi là trí đức, bậc hữu học được gọi là hạnh đức. Các cái bước đi á, của bậc hữu học được gọi là hạnh đức, mà cái bước đi của bậc hữu học được gọi là trí đức. Thì nếu mà đã thành tựu được những cái bước đi này rồi á, thì được gọi là minh hạnh túc. Minh là trí á, hạnh là những cái phương pháp thực hành, là sự tu tập đã thành tựu được hết rồi, tốt là đầy đủ. Minh hạnh tốt nghĩa là trí tuệ và hạnh đức đã đầy đủ, được gọi là minh hạnh tốt. Cho nên á, một trong 10 danh hiệu của Đức Phật á, có cái danh hiệu là minh hạnh tốt. Có nghĩa là Ngài đã thành tựu được giới định tuệ giải thoát, thành tựu được con đường tu tập. Khi mà tôn giả A Nan nói cái bài kệ này xong, nói cái bài này xong rồi, thì Ngài mới nhắc lại một cái câu kệ của một vị Phạm Thiên, rằng chúng sinh tin vào giai cấp, thì dựa vào giai cấp của thế gian, cho nên cái người dòng họ vua chúa thì được gọi là tối thượng. Ví dụ như giờ thế gian này cái gì là cao hơn, nên là chỉ có tổng thống, thủ tướng thì là dòng tộc cao nhất, phải không? Là cái chức phận cao nhất, đó là cái địa vị cao nhất, cái quyền quý nhất. Nhưng mà đối với cái người đạo đức tu á, về cái sự tu hành tâm linh á, thì cái người mà minh hạnh túc này á, nó thật sự là tối thắng hơn tất cả mọi người và mọi vị ở cõi trời, mọi chúng sinh ở cõi trời. Tối thắng ở cõi nhân thiên, cõi nhân là cõi người và thiên là cõi trời. Ai mà có minh hạnh túc này đầy đủ á, đầy đủ minh hạnh túc này, thành tựu minh hạnh túc này thì được gọi là tối thắng trong cõi nhân thiên. Và bài kệ này á, cũng đã được Đức Phật ấn khả, có nghĩa là Ngài cũng đã xác nhận là lời nói này là đúng. Cho nên đây là cái quá trình tu tập rất là cơ bản, quý vị thuộc lòng càng tốt. Khi họ nói đến con đường tu tập là như thế nào, tất cả chúng ta đều là bậc hữu học hết, cho nên phải tu như thế này. Thứ nhất là giữ giới, thành tựu giới, hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống, chú tâm cảnh giác, thành tựu bảy diệu pháp, đó là tính, tàm, quý, văn, tấn, niệm, tuệ. Rồi phải thực hành thiền định để chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, để đạt được sự hiện tại lạc trú. Khi có hiện tại lạc trú rồi, thành tựu được thiền định, có nghĩa là chứng đắc thiền định á, thì được gọi là thành tựu những cái bước của bậc hữu học. Vì bước bậc hữu học còn phải tiến lên nữa để thành tựu bậc vô học, thì vị này sẽ chứng được ba minh, trí tuệ sáng suốt, nhìn thấy được nhân quả của chính mình và nhân quả của mọi người, diệt trừ được các cái lậu hoặc tham sân và si ở trong tâm của mình, để được giải thoát giác ngộ, chứng được vô lậu tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Đó bước đường tu chỉ có nhiều đó thôi, mà không chịu tu cho nên Đức Phật nói nữa. Cho nên lần sau chúng ta lại học và tiếp cái bài pháp khác của Đức Phật nữa, để mà trợ duyên cho sự tu tập. Thì biết được mà, biết được nhưng mà một mình tu nó khó lắm. Vì vậy phải nghe Đức Phật nhắc nữa, tại vì mình thực tập chưa xong. Thực tập chưa xong là phải nghe nhắc nữa để thực tập. Ngày lên một chút, ngày được một chút, ngày được một chút. Ví dụ như em bé học chữ A, chữ Y, chữ U, nó ráp dần, mấy chữ cái nó học thuộc lòng rồi, bắt đầu nó ráp dần, nó đọc được tất cả các chữ rồi, cũng phải ngày nào cũng phải đi học hết thì chữ nó mới thuần thục được. Vô đọc vô chữ là nó biết đọc được liền. Rồi nó ban đầu nó đọc còn cà lâm nó không, rồi sau đó nó đọc nguyên chữ được nhưng mà vẫn còn dấp. Rồi sau đó nó sẽ đọc trôi chảy hơn, càng ngày trôi chảy hơn, nhiều hơn nữa là nó thuần thục trong chữ nghĩa, nó đọc rất là suôn sẻ. Thì đây chúng ta học cũng vậy, chúng ta chưa có thực hành được hết thì nó còn lấp dấp lắm. Vì để phải nghe nhắc nữa, có ngày nào đó mở miệng ra nói là nói thuộc lòng danh dách luôn, mà sự thật mình có thực hành rồi thì nhớ lẹ lắm, còn không thực hành nó quên hết đó. Người nào mà có thực hành thì nhớ, còn không thực hành nó quên. Có nhiều người năm giới đọc còn chưa rành nữa, chưa rành thì có nghĩa là chưa thực hành, cho nên mới không nhớ. Chứ có thực hành thì nhớ liền chứ sống nhớ. Ví dụ như quý vị mỗi ngày nấu cơm hàng ngày, quý vị biết rất rõ. Giờ ai hỏi là nấu cơm làm sao, kỹ liệt. do gạo bắt lên là múc nước đổ vô á, hay là bao nhiêu á nước á thì nó vừa với cơm, ví dụ như thế. Em biết rất là rõ là em rẻ nói cái hãy hỏi nói liền, nói liền, nói một cách rành rẽ, không có chấp giáp. Có nghĩa là người đó có thực hành nấu cơm hàng ngày. Có người mà chưa bao giờ nấu cơm thì nói nó không có thể suôn sẻ được. Về nấu, về đi làm về có má nấu hay là có người khác nấu giùm cho mình đó, rồi là mình nói nó không rành rẽ được. Còn thậm chí người ta còn kinh nghiệm đó là gạo loại nào thì nấu nước ít nước nhiều, nấu sao sao nó mới ngon được nữa. Còn không thực hành là quên hết, giờ năm giới cũng nói không đúng nữa. Có nghĩa là người đó chưa thực hành. Còn mình có thực hành nói cho nhất nè, cho nên là phải học, phải thực hành thì mới nhớ được. Anh An đã nhắc đi nhiều lần là học rồi phải suy tư, suy nghĩ, rồi nhớ lại nhiều lần, cũng đọc nhiều lần, suy nghĩ nhiều lần, thực hành thì mới thành tựu được. Vì vậy mà phải học hoài thôi, học tới chừng nào chúng ta thuần thục luôn. Mà bậc vô học vẫn còn phải học nữa. Bậc vô học là không cần phải thực hành nữa, tuy nhiên vẫn ngồi thính pháp, nghe Đức Phật nói để được an lạc. Nghe pháp được an lạc á, pháp lạc á, cho nên là phải nghe pháp hoài thôi. Mỗi lần Đức Phật đi thuyết pháp là các vị tỳ kheo cũng ngồi im lặng đó thôi. Đức Phật cứ thuyết pháp, đi nghe pháp nó an lạc. Giống như uống thuốc này vô nó khỏe thì mỗi lần uống nó khỏe, mỗi lần uống nó khỏe thì cứ uống thôi, uống nó khỏe thì cứ uống thôi. Đó là hôm nay quý vị rõ ràng về bậc hữu học và bậc vô học, để rồi ai hỏi quý vị nói được, đúng không? Đó là chúng ta học cái bài học ngày hôm nay thì lợi ích trong, rất là lợi ích trong tu tập. Chúng ta nghĩ ở đây.
Trong nhân gian người người luôn khổ đau, gieo bao nhiêu lòng than không biết thương. Thương nhân gian người thương hay si mê, cứ bỗng tôi biết mai đi. Tham sân si làm đau điên thân ta, mê ta mê đời đau.